SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Những người có khoản vay dành cho sinh viên sẽ thấy khoản nợ của họ tăng vọt tạm thời. Giám đốc chương trình Lương thực Thế giới cho biết người dân Gaza đang cân nhắc việc tấn công biên giới Ai Cập. Thể thao, ngôi sao Caitlin Ford của Matildas dính chấn thương gân khuèo trong trận hòa 1-1 trước Trung Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Những người có khoản vay dành cho sinh viên sẽ thấy khoản nợ của họ tăng vọt, nhưng được cho biết hàng nghìn đô la sẽ được xóa nợ trong những tháng tới. Nợ HECS sẽ tăng do các chỉ số. Trong đó, số liệu lạm phát được sử dụng để tăng số tiền nhằm phản ánh giá trị của tiền mặt tính bằng đồng đô la vào ngày hôm nay, thứ Bảy. Nợ HECS sẽ tăng 4,7% sau khi tăng 7,1% vào năm ngoái. Điều này có nghĩa là khoản nợ trung bình sẽ tăng thêm 1.245 đô la, từ 27.739 đô la trong năm nay. Tuy nhiên, luật mới được trình lên Quốc hội sẽ giảm tỷ lệ xuống còn 4% trong năm nay và năm ngoái xuống còn 3,2%. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, dân thường ở Gaza đang phải trả cái giá cao nhất cho sự thất bại chính trị trong chiến tranh. Ông Matthew Hollingworth là giám đốc của chương trình Lương thực Thế giới tại các vùng lãnh thổ Palestine cho hay, người dân đang phải sống chung với những mối lo ngại về sức khỏe vượt quá mức khủng hoảng. Ông Hollingworth, người đã ở Gaza 10 ngày qua, nói rằng mọi người lo lắng cho sức khỏe của họ, đến mức họ đang cân nhắc việc tấn công biên giới với Ai Cập. Ông cho biết việc cung cấp thực phẩm ở miền Nam đang đến với khoảng 27.000 người, nhưng họ đang cố gắng hết sức để hỗ trợ người dân ở các khu vực miền Trung nói riêng, nơi gần 1 triệu người đã phải di tản. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố một thỏa thuận 3 giai đoạn do Israel đề xuất với Hamas mà ông nói sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ông Biden cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và lực lượng Israel rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư, đồng thời thả các con tin người già hoặc phụ nữ dễ bị tổn thương để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị cầm tù. 600 xe tải viện trợ sẽ được cho phép vào Gaza mỗi ngày. Trong khi đó, hài cốt của các con tin đã chết sẽ được trao trả cho gia đình. Giai đoạn thứ hai bao gồm việc thả tất cả các con tin còn sống, bao gồm cả 5 binh sĩ, và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Giai đoạn thứ ba kêu gọi tái thiết quy mô lớn Gaza sau sự tàn phá gần 8 tháng chiến tranh. Quay trở về Úc, Ngoại trưởng Penny Wong đã kêu gọi lãnh đạo đảng xanh Adam Band lên án mọi hình thức biểu tình bạo lực liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Việc này xảy ra sau khi văn phòng của một số chính trị gia và tòa nhà lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Melbourne bị phá hoại vào thứ Sáu. Những người biểu tình đã dùng sơn đỏ để viết dòng chữ trả tự do cho Gaza và vinh danh các liệt sĩ bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bà Wong nói rằng bà hiểu sự thất vọng của người biểu tình, nhưng cho rằng họ phải kiểm soát cảm xúc của mình. Chuyển qua tin liên quan đến Mỹ, cựu tổng thống của nước này ông Donald Trump cho biết ông sẽ kháng cáo bản án khiến ông trở thành tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự. Trong bài phát biểu dài 33 phút không có kịch bản tại Trump Tower, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa lặp lại những tuyên bố không có căn cứ rằng phiên tòa New York có động cơ chính trị để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Ông Trump bị kết 34 tội danh làm giả tài liệu để che đậy khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến kết quả bầu cử năm 2016. Ông phải đợi cho đến sau khi tuyên án vào ngày 11 tháng 7 mới có thể kháng cáo. Ticketek cho biết một sự cố mạng đã làm lộ tên, ngày sinh và địa chỉ email của khách hàng. Công ty bán vé cho biết trong một tuyên bố rằng dữ liệu từ tài khoản của họ được nhà cung cấp bên thứ ba toàn cầu lưu trữ trên nền tảng đám mây đã bị ảnh hưởng. Ticketek cho biết họ đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để hoàn thành cuộc điều tra. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles đã tổ chức các cuộc thảo luận với những người đồng cấp từ Anh, New Zealand, Singapore và Malaysia để tìm cách duy trì hòa bình ở Thái Bình Dương. Các cuộc đàm phán được tổ chức bên lề bộ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng bao gồm 5 cường quốc đang được tổ chức tại Singapore. Các bộ trưởng quốc phòng nhất trí rằng những cuộc họp này rất quan trọng để cho phép một quốc gia đóng góp cho an ninh của khu vực. Chuyển qua tin khác, Tesla đang triệu hồi hơn 125.000 xe để sửa hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia cho biết, đợt thu hồi bao gồm một số xe Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 và Model Y 2020-2023. Chuyển qua tình thể thao, vận động viên Kathleen Ford của Matilda đã dính chấn thương gân khuèo trong trận hòa 1-1 trước Trung Quốc trong trận giao hữu bóng đá nữ đêm qua. Ngôi sao gốc Arsenal chỉ thi đấu được 15 phút sau khi được tung vào sân thay người trước khi rời Adelaide Oval. Huấn luyện viên Tony Gustafsson cho biết ông vẫn chưa biết mức độ chấn thương của Ford. Tin Việt Nam, một người tham gia đoàn của sư Thích Minh Tuệ, ông Lương Thanh Sơn, 47 tuổi, đã tử vong do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Truyền thông nhà nước loan tin, xác nhận của bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ông Lương Thanh Sơn tham gia đoàn theo sư Minh Tuệ trước khi qua đời 3 ngày. Lúc đoàn đi qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, ông Sơn bị ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.